Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Hồng Linh và Quốc Thắng xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Mở đầu là bài viết trên Sài Gòn Giải Phóng Online, đồng bằng sông Cửu Long mong muốn được đầu tư hạ tầng nhiều hơn. Cùng nội dung này, báo Nhân dân điện tử cho hay chiều hôm qua, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn triển vọng đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ ngành địa phương, đông đảo nhà khoa học, chuyên gia đến từ các hiệp hội, viện nghiên cứu, nhà đầu tư quan tâm đến vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng đồng bằng sông Cửu Long được quan tâm đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể tích cực. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật vùng vẫn chưa đạt được yêu cầu phát triển như mong muốn, nhìn chung vẫn còn là một điểm nghẽn cho sự phát triển của toàn vùng. Tỷ lệ đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông nội vùng và liên vùng theo quy hoạch còn thấp. Tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa của vùng vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình toàn quốc. Cùng với đó, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán diễn ra ngày một thường xuyên, kéo theo tình trạng nhiễm mặn, sụt lún nền đất, gây ảnh hưởng ngày một lớn, tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân.
Tại diễn đàn, các đại biểu, nhà nghiên cứu, chuyên gia trình bày nhiều tham luận, phân tích, nhận định chuyên sâu, đa chiều, đánh giá khách quan về toàn cảnh, bức tranh phát triển hạ tầng kỹ thuật và kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều tham luận nêu lên thực trạng, những thách thức cũng như là cơ hội của khu vực này để góp phần tìm ra giải pháp, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế vùng và kết nối giữa khu vực với toàn bộ các tỉnh, thành phố phía Nam.
Các đại biểu cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long gánh sứ mệnh là giữa lúa an ninh lương thực quốc gia, nhưng việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa tương xứng với vị trí vai trò tiềm năng và thấp hơn so với các vùng khác trên cả nước. Quốc hội chính phủ cần tăng mức đầu tư cho hạ tầng vùng này cao hơn hoặc là bằng so với các vùng khác, trọng tâm là đầu tư kết nối hạ tầng giao thông cả đường bộ, đường thủy, hàng không, đường sắt để thúc đẩy kinh tế vùng phát triển. Ngoài đầu tư cho hạ tầng từ ngân sách, chính phủ, các địa phương cần có cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư đủ mạnh vào hạ tầng thiết yếu vùng, quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội như giáo dục, dạy nghề, văn hóa, du lịch là thế mạnh của vùng để kinh tế vùng phát triển nhanh trong thời gian tới.
Tiếp theo là tin trên báo Cần Thơ Online nêu, sáng hôm qua tại ấp Nhân Khánh, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền xảy ra sạt lở bờ sông, làm một căn nhà bị sụp đổ xuống sông hoàn toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền, bờ sông Rạch Sung thuộc khu vực trên gần đây đã có dấu hiệu sạt lở, đặc biệt là những ngày trước, dọc theo tuyến đường giao thông ấp Nhân Khánh rạn nứt, cho nên chính quyền địa phương vận động hộ dân gần khu vực rạn nứt không ngủ nghỉ trong nhà, di dời tài sản đến nơi an toàn. Và sáng hôm qua thì bờ sông bất ngờ đổ sụp xuống sông với chiều dài hơn 20 mét, làm sụp đổ hoàn toàn căn nhà của hộ ông Nguyễn Văn Trạng. Dù sạt lở không ảnh hưởng về người, tuy nhiên điểm sạt lở có nguy cơ tiếp tục xảy ra và đe dọa đường giao thông dài 20 mét ngang 3 mét. Ủy ban Nhân dân xã Nhân Nghĩa đã huy động lực lượng hỗ trợ trục vớt tài sản, rào chắn và yêu cầu gia đình, người dân lân cận không được đến gần khu vực sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền hỗ trợ gia đình ông Trạng khắc phục hậu quả theo quy định, đồng thời sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát bờ rạch sung để có phương án khắc phục sạt lở.
Cùng thời gian này, tại khu vực Bình Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 20 mét, làm chia cắt đường giao thông tại địa phương. Dù sạt lở không ảnh hưởng đến người, nhà, cửa, nhưng đường giao thông bờ kè của một hộ dân bị sụp đổ xuống sông. Chính quyền địa phương rào chắn điểm sạt lở, vận động người dân không chất tải tại khu vực cặp bờ sông, tổ chức hướng dẫn mở đường tạm cho người dân qua lại. Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Ô Môn đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời nhà cửa cặp bờ sông, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở cao, không xây dựng chất tải tại bờ sông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Ô Môn cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình khắc phục sạt lở trên địa bàn.
Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Mới ngày hôm qua tại huyện Đông Hải xảy ra một vụ sạt lở bờ sông là một nhà xưởng liệt tiền chế. Hồ xử lý nước thải cùng với toàn bộ hàng rào kiên cố bị cuốn trôi, thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Báo điện tử VTV thông tin, đoạn sạt lở dài 59m, chiều ngang 20m, tổng diện tích bị sạt lở khoảng 1.180m2. Nguyên nhân sạt lở được xác định là do phần đất nền móng, khu vực phía sau nhà xưởng của công ty cặp tuyến sông Gành Hào Hộ Phòng, tuyến sông lớn, nguy cơ tiềm ẩn sạt lở cao, sông sâu có dòng chảy xiết, biên độ triều lên xuống chênh lệch nhiều. Tường rào cặp sông xây dựng bằng bê tông cao khoảng 2m với khối lượng rất lớn, trong khi cọc gia cố của hàng rào chỉ sâu 12m, cho nên chưa đảm bảo có thể là nguyên nhân dẫn đến sạt lở. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, thì văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bạc Liêu đã đến hiện trường sạt lở, khảo sát, ghi nhận thiệt hại, bàn biện pháp khắc phục.
Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban nhân dân xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có báo cáo nhanh về 3 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn nấm xảy ra trên địa bàn. Ghi nhận từ báo Sài Gòn Giải Phóng, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, gia đình ông TCL ngụ ấp Tân Minh, xã Tân Bình ăn sáng với món mì xào nấm do gia đình tự hái. Tổng cộng có 4 người cùng ăn nhưng có 3 người bị ngộ độc. Sau khi ăn, đến khoảng 10 giờ 40 phút, hai thành viên trong gia đình được đưa đến trung tâm y tế huyện Tân Biên, gồm cháu LTN sinh năm 2016 bị nôn ói, cháu TBHN sinh năm 2017 nặng hơn, gồm nôn ói, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần. Trung tâm y tế huyện đã chuyển viện cho hai cháu lên bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Trước đó, cũng trên địa bàn xã Tân Bình, một gia đình 3 người ngụ ấp Tân Thanh vào rừng hái nấm về ăn bị ngộ độc làm 2 người tử vong. Ngày 8 tháng 6, trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận 6 trường hợp bị ngộ độc do ăn nấm lạ, sức khỏe đang dần ổn định.
Liên quan đến vụ việc cụ già trên 80 tuổi bị một người đàn ông lớn tuổi đánh đập hành hạ xảy ra tại một trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người già neo đơn có tên là Quán Trọ Trăng Khuyết thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua. Và chiều hôm qua, đại diện doanh nghiệp xã hội Trăng Khuyết đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này. Ghi nhận của VOV Online tại buổi họp báo, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết cho biết, đơn vị này có tận dụng nguồn lao động là những người đến ở tại Quán Trọ Trăng Khuyết có sức khỏe tốt hơn, chăm sóc quản lý những người già yếu lớn tuổi hơn. Vụ việc hành hạ cụ già xảy ra vào khoảng tháng 3 là do ông Huỳnh Văn Giỏi, 69 tuổi, được phân công quản lý chăm sóc các cụ già lớn tuổi trong Quán Trọ Trăng Khuyết thực hiện. Đại diện của doanh nghiệp này đã nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên. Thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online cập nhật, Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng vừa cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhân CD Washington, 45 tuổi, quốc tịch Canada, bị liệt hai chân suốt 8 năm. Sau khi tìm hiểu thông tin trên Internet, thì bệnh nhân đã quyết định điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền và chọn Việt Nam làm nơi điều trị.
Bệnh nhân đăng ký khám theo yêu cầu tại phòng khám y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 175 vào ngày 13 tháng 2, sau đó nhập viện nằm điều trị vài ngày tại khoa quốc tế. Bệnh nhân được chẩn đoán lúc vào viện hạ liệt do di chứng chấn thương cột sống tủy sống, đa chấn thương do tai nạn giao thông, tăng huyết áp, liệt hai chi dưới, rối loạn chức năng vận động tự chủ của hai chân do chấn thương cột sống tủy sống, rối loạn cảm giác, mất phản xạ sinh lý dưới mức tổn thương tủy sống. Thượng tá thạc sĩ bác sĩ Lê Anh Dũng, chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đây là một hội chứng khó chữa, bệnh nhân được điều trị bằng châm cứu bấm huyệt. Cứ sau mỗi liệu trình 10 đến 15 ngày, các bác sĩ trong khoa sẽ hội chẩn, đánh giá lại quá trình điều trị và gia giảm các huyệt theo phác đồ điều trị phù hợp. Ngoài ra, bệnh nhân được chỉ định song song tập vật lý trị liệu hàng ngày tại khoa phục hồi chức năng. Sau 2 tháng điều trị và nỗ lực tập luyện, bệnh nhân đã tập tễnh những bước đi đầu tiên với dụng cụ trợ giúp. Sau 3 tháng, người bệnh đã độc lập đi lại sinh hoạt tại phòng.
Hiện tại thì bệnh nhân đã được ra viện nhưng vẫn duy trì điều trị ngoại trú bằng phương pháp cấy chỉ tại khoa y học cổ truyền sau mỗi 2 tuần. Tình trạng tiến triển ngày càng rõ rệt và đi lại bình thường. Theo Thượng tá Thạc sĩ Bác sĩ Lê Anh Dũng, trường hợp bệnh nhân Washington là một ca thành công vượt ngoài mong đợi của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Đầu tiên đó là sự nỗ lực của chính người bệnh. Anh ấy đã có sự kiên trì, tích cực tập luyện, phục hồi chức năng sớm trước khi sang Việt Nam điều trị. Không có các biến chứng như teo cơ, cứng khớp, suy thoái hoạt động phản xạ, hội chứng thả chân, vân vân. Bước đầu giảm nhẹ các khó khăn cho việc phục hồi, nâng cao hiệu quả điều trị. Và đây cũng là trường hợp bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế của nước ngoài, chi phí điều trị lớn. Do đó, bác sĩ đồng thời liên tục hỗ trợ bệnh nhân trao đổi với đội ngũ y tế Canada về tình hình điều trị cũng như là các thủ tục thanh toán viện phí.
Anh CD Washington cho biết sau nhiều năm chạy chữa tại nhiều bệnh viện ở Canada mà tình trạng không cải thiện, anh và gia đình tưởng như không còn hy vọng. Thật may mắn khi gặp được các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175, những thầy thuốc đã hết lòng vì bệnh nhân. Các bạn đã biến mong ước được đi lại bình thường của bệnh nhân thành sự thật. Và anh cũng nghĩ đây thật sự là một phép màu. Mẹ anh đã khóc khi thấy con trai mình lần đầu tiên sau 8 năm tự đứng dậy và bước đi mà không cần có sự trợ giúp.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.